Tình nhạc duyên thơ. Tháng 2 năm 1998, tôi đến vùng Belfort ở phía đông bắc Paris dự một hội nghị có tên là Polisson, đa âm. Nhưng vài người bạn Pháp chơi chữ gọi là Polisson có nghĩa là thằng bé nghịch ngợm. Người tổ chức là anh Mark Conan mời riêng tôi làm hai buổi hòa nhạc, một buổi đặc biệt cho thanh niên và một cho thính giả đủ lứa tuổi tại phòng hòa nhạc của thành phố. Tôi nói chuyện âm nhạc dân gian, ngâm thơ và đờn tùy hứng. Rất vui khi nghĩ rằng mình vừa mới thuyết trình nhạc cung đình cho những người châu Á và châu Mỹ tại hội nghị quốc tế ở Đài Bắc, nay lại được dịp nói chuyện âm nhạc dân gian cho những người Pháp tại một vùng núi, nơi mà người dân địa phương rất ít biết đến nhạc Việt Nam. Lời hát ru, câu hò, tiếng đờn tranh, cách tán tụng trong Phật giáo cũng tựa như những hoa thơm cỏ lạ của âm nhạc Việt Nam mà tôi đem tới đây cống hiến cho mọi người. Giữa mùa xuân, đầu tháng 5, tôi sang Canada do lời mời của Đài Phát thanh Canada để nói chuyện về hai đề tài ứng tác ứng tấu và âm nhạc Phật giáo. Nhân đó, tôi giới thiệu môn sinh tôi là Đức Thành, một trong những học viên ưu tú đã đậu thủ khoa trong lớp thể nghiệm Đại học âm nhạc tại Việt Nam, sở trường về đờn đập huyền. Như thường lệ, mỗi lần qua Canada, tôi hết sức bận rộn vì ngày nào cũng có bạn bè mời mật ăn uống. Tuần nào cũng có những buổi họp mặt nghe tôi nói chuyện về nhiều đề tài. Cuộc họp quan trọng nhất trong chuyến đi này là một buổi lễ do Ngọc Sương tổ chức mừng thượng thọ tôi. Thật ra đến năm 2000 tôi mới đủ 80 tuổi ta, nhưng Ngọc Sương đề nghị tổ chức sớm vì e rằng đến khi đó không biết tôi còn đủ sức khỏe để đi xa nữa hay không. Ngọc Sương gom góp hàng trăm bài thơ bạn bè viết tặng tôi từ trước đến nay, rồi cùng các thân hữu hùng tiền lại in thành một tập thơ, đặc biệt tặng riêng tôi 150 cuốn. Đó chính là món quà thượng thọ mà em và các bạn bí mật chuẩn bị để gây bất ngờ cho tôi. Tuyển tập Tình nhạc duyên thơ với Trần Văn Khê do Trần Ngọc Sương và các thân hữu thực hiện qua kỹ thuật trình bày của Vũ Ngọc Hiến, tranh bìa do họa sĩ Nguyễn Quốc Tuấn vẽ hình năm nhạc khí cổ truyền của Việt Nam. Bìa sau là ảnh chân dung của tôi do anh Lê Quang Xuân chụp, tựa sách trích ý từ hai câu thơ anh Hà Thượng Nhân tặng tôi sau lần đầu tiên gặp gỡ vào năm 1989. À ra tình nhạc duyên thơ, trăng soi ngõ hẹp ngẩn ngơ đường về. Tập thơ dày 122 trang này gồm rất nhiều bài thơ của bằng hữu bốn phương, cả những bài thơ tôi sướng họa với bạn bè và các con tôi, có những bài giữ nguyên, có bài chỉ trích lại một đôi câu. Đó là một tập thơ vô cùng trang nhã và đầy tình yêu thương mà tôi sung sướng đón nhận. Lễ mừng thọ được tổ chức tại hiệu ăn Lost lịch sự trong khách sạn Furama, có phòng riêng, có bục cao và rộng như một sân khấu nhỏ cho diễn giả ngồi nói chuyện và dàn nhạc trình diễn. Đúng 6 giờ chương trình bắt đầu, trước hết Ngọc Sương đứng lên, cảm ơn, chào mừng quý khách, nói lý do tổ chức buổi tiệc hôm đó và trao lời lại cho anh Quận, người bạn học cũ của tôi tại trường Trương Vĩnh Ký. Anh ôm lại tình đồng song của chúng tôi, nhắc lại việc tưởng thưởng của nhiều người và nhiều nơi đối với tôi. Sau đó, anh Lâm Văn Bé, cựu hiệu trưởng trường Trung học Mỹ Tho, hiện đang cai quản thư viện ở Canada, tiếp nối, nói lời chúc mừng và hứa sẽ sưu tập những công trình nghiên cứu đã được in của tôi, làm thành tủ sách những bài viết của Trần Văn Khê. Đến khi tôi đứng lên, xúc động cảm ơn tất cả và trả lời mỗi người một câu. Cuối cùng, tôi ứng khẩu, đọc mấy câu thơ. Đang tỉnh, sao mình cứ tưởng mơ, nhận quà tình nhạc thắm duyên thơ, tri âm tái ngộ vui thù tạc, lễ mẹ tình thâm thật chẳng ngờ. sau khi mọi người ăn tiệc xong, tôi nói chuyện với các bạn, kể lại vài kỷ niệm trong những chuyến đi. Cuối cùng, Ngọc Sương đề nghị tôi ngâm thơ, tôi ngâm bài Nhớ Nàng Theo Lối Bắc, tức là bốn câu đầu ngâm sẫm, rồi tới Bồng Mạc và Sa Mạc. Bài thứ hai là Nhớ Rừng của Thế Lữ, tôi ngâm theo giọng bi hùng của tuồng, có cháu Đức Thành nhịp trống phụ họa. Chưa bao giờ tôi ngâm bài thơ này xuất thần bằng bữa đó, kể cả về sau này cũng không lần nào giọng tôi mang đầy hào khí như vậy. Các bạn cười nói, khi ngâm tới câu gặm một khối căm hờn trong củi sắt, mọi người không còn thấy khuôn mặt của anh nữa, mà y như nhìn thấy một mảnh hổ. Tôi kể lại dài dòng buổi lễ mừng thượng thọ của mình ở đây để nhớ lại một kỷ niệm đẹp đẽ về tình anh em, tình bạn bè, tình thầy trò. Trong đó, các thế hệ cao niên, tuổi trẻ và cả tuổi thơ cùng đến với nhau trong tiếng nhạc lời thơ, không hề có mâu thuẫn hay xung đột mà chỉ có tình thương chan hòa. Đêm đó, tôi ra về mà lòng lâng lâng và chắp tay tạ ơn trời Phật đã cho tôi hưởng một ngày tuyệt vời đáng nhớ trong đời. Năm 1998, tại Canada còn một sự việc đáng nhớ đối với tôi. Sư trụ trì tại chùa Linh Sơn là Thích Quảng Duệ, một người còn rất trẻ, mời tôi tới nói chuyện về tán tụng, đặc biệt nói về chuông trống Bát Nhã. Theo tôi, không phải đánh tùy tiện thế nào cũng được, mà phải đánh theo bài kệ Bát Nhã Hội, Thỉnh Phật Thượng Đường, Đại Chúng Đồng Văn, Bát Nhã Âm. Cứ 3 hoặc 4 tiếng trống điểm một tiếng chuông, tùy theo số chữ của mỗi câu trong bài kệ. Buổi nói chuyện được ghi âm ghi hình, và điều làm tôi thú vị nhất là nhiều chùa khác trong vùng xin mượn cuộn băng của chùa Linh Sơn để về nghiên cứu cách đánh chuông trống Bát Nhã theo đúng số chữ trong bài kệ. Tôi rất vui vì lời nói của mình không chỉ đọng lại trong một hội trường mà còn lan rộng ra các nơi. Mặc dù tôi không phải là người truyền giáo hay hoằng pháp mà chỉ chuyên nói về chuyện âm nhạc, nhưng âm nhạc Phật giáo liên quan mật thiết tới âm nhạc Việt Nam, cũng như âm nhạc của đạo Cao Đài dính liền với nhạc lễ miền Nam. Việc đem hiểu biết của mình nói lại cho những người khác luôn luôn là một niềm thú vị lớn đối với tôi. Trở về Pháp, tôi mang theo nhiều thơ từ bạn bè thân hữu già lẫn trẻ, nói lời cảm ơn và cho rằng những chuyện tôi mang đến cho các bạn cũng có một phần bổ ích chứ không chỉ để mua vui. Công việc đó tôi đã làm, đang làm và tiếp tục làm đến hơi thở cuối cùng.